Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Ý kiến người dân trong nước trước thông tin chính phủ sẽ công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung vào ngày 30 tháng 6. Bộ Công an đặt nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là ngăn chặn các hành động, kích động biểu tình. Tiếp đó, chúng tôi có bài tìm hiểu về hoạt động của Phát Lân Công thời gian gần đây. Tạp chí Diễn đàn Kinh tế tuần này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ nói về những khía cạnh của việc Anh rời Liên minh châu Âu. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Thanh Trúc và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Ngân sách Việt Nam gặp trở ngại vì phải chi nhiều tiền để trả nợ công. Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy, ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm nay là 425.600 tỷ đồng, chỉ đạt 42% so với dự kiến. Trong khi đó, ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay đã phải chi ra khoảng 508.500 tỷ đồng. Đây là những khoản chi vào đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và khoản tiền hơn 68.000 tỷ để trả nợ và bồi hoàn viện trợ. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, mức bộ chi ngân sách của Việt Nam là 83.000 tỷ đồng. Ngân hàng Thế giới từng dự báo nợ công của Việt Nam năm 2016 sẽ lên đến mức 63,8% GDP và đến năm 2017 sẽ là 64,4%. Hiện giờ, nợ chính phủ đã vượt giới hạn cho phép 50% GDP.
Cũng liên quan đến kinh tế, tài chính, mời quý khán giả nghe bản tin ngắn về kinh tế Việt Nam do Phương Anh phụ trách.
Kinh tế Việt Nam phát triển chậm trong nửa đầu năm 2016 do tình hình hạn hán và xâm nhập mặn, kèm theo hiện tượng cá chết hàng loạt và ảnh hưởng những biến động của thị trường kinh tế toàn cầu. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người hay còn gọi là GDP trong 6 tháng đầu năm chỉ tăng 5,52% so với mức tăng 6,32% trong cùng kỳ năm ngoái. Ngành nông lâm thủy sản tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay hiện đang có mức tăng trưởng âm, giảm đến 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với hơn 397.000 tỷ đồng. Đây là thông tin do Tổng cục Thống kê công bố trong buổi họp báo ngày 28 tháng 6. Trong đó, mặc dù lâm nghiệp và thủy sản có tăng trưởng, nhưng do thiệt hại ở nông nghiệp và chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao hơn, khiến cả ngành nông nghiệp tăng trưởng thấp. Việt Nam hiện đang gặp khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới, với số nợ đọng hơn 15.000 tỷ. Báo cáo trên được đưa ra trong hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Được biết, cả nước hiện huy động được hơn 263.000 tỷ cho việc xây dựng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ hơn 7.000 tỷ đồng.
Tiếp tục phần tin tối nay thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam hôm nay bỏ phiếu đề nghị hoãn thời gian hiệu lực của Bộ Luật Hình sự năm 2015 và 3 đạo luật khác, do có gần 90 lỗi kỹ thuật được phát hiện. Theo ông Dương Trung Quốc, một trong những đại biểu đã trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết khoan thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015, sau khi xem xét các văn bản nói đến những điều sai sót trong bộ luật này, thì đã đồng ý đề nghị nên lùi hiệu lực thi hành Bộ Luật Hình sự này. Được biết, thời gian hoãn thi hành Bộ Luật Hình sự được ấn định đến ngày 1 tháng 7 năm 2017, thay vì 1 tháng 6 năm 2016, mục đích là rà soát kỹ càng hơn, cũng như đề ra những phương án sửa đổi cho phù hợp. Cần biết, hồi tháng 11 năm 2015, Quốc hội khóa 13 đã biểu quyết thông qua Bộ Luật Hình sự năm 2015 với sự đồng ý của 84% đại biểu.
Bản tin được tiếp tục với phần tin về thế giới. Thưa quý vị, chính phủ Đài Loan vẫn tìm cách để nối lại liên lạc với Trung Quốc, tiếp tục duy trì quan hệ song phương và cam kết bảo đảm hòa bình. Những điểm vừa nêu được bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, nói với báo chí khi đến thăm Paraguay, một quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ, trao đổi quan hệ với chính phủ Đài Bắc. Theo lời bà, Tổng thống Đài Loan vẫn còn có cơ hội để nối lại liên lạc với Bắc Kinh, nhấn mạnh điều quan trọng là cả đôi bên phải quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương đến chỗ tốt đẹp hơn.
Bà Tổng thống Đài Loan đưa ra phát biểu vừa nêu để trả lời câu hỏi liên quan đến việc thứ Bảy tuần trước, Bắc Kinh quyết định ngừng mọi liên lạc với Đài Bắc, lấy lý do bà Thái Anh Văn từ chối công nhận nguyên tắc chỉ có một nước Trung Hoa. Nguyên tắc đó được đôi bên thỏa thuận hồi năm 1992, và theo giải thích của Trung Quốc, Bắc Kinh là đại diện chính thức và duy nhất của nước Trung Hoa, còn Đài Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục. Cũng theo quan điểm của Bắc Kinh, từ ngày lên nhậm chức hồi tháng trước tới giờ, bà Tổng thống Đài Loan chưa hề công khai xác nhận nguyên tắc chỉ một nước Trung Hoa, dẫn tới việc Bắc Kinh nghi ngờ bà sẽ vận động để tuyên bố độc lập, tách Đài Loan ra khỏi Hoa Lục.
Từ sáng sớm hôm nay, quân đội Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở ngoài khơi Hawaii với mục đích cùng thử nghiệm hệ thống báo động và phòng thủ tên lửa, hệ thống liên lạc và thu thập dữ liệu của quân đội ba nước để đề phòng chuyện có thể bị Bắc Hàn tấn công. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận chung giữa ba quốc gia đồng minh được thực hiện, và theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cuộc tập trận còn nhắm vào mục đích tăng cường các mối quan hệ vốn đã mạnh của cả ba quốc gia. Cuộc tập trận diễn ra không đầy một tuần lễ sau ngày Bắc Hàn liên tục bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung, đồng thời tái khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, lấy lý do vẫn bị Hoa Kỳ đe dọa.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng tất cả mọi mũi dùi đều nhắm vào quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS khi thực hiện cuộc điều tra truy lùng thủ phạm của vụ đánh bom giết người mới xảy ra tối hôm qua tại phi trường quốc tế Istanbul, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 230 người bị thương. Mặc dù chưa có một cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng tự nhận là chủ mưu vụ khủng bố, nhưng theo lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, những bằng chứng sơ khởi cho thấy ISIS liên quan đến vụ này. Tin tức và hình ảnh thu thập được cho thấy ba tên khủng bố đi chung một chiếc taxi đến phi trường, nổ súng bắn số xã và hành khách, sau đó chúng nổ bom tự sát.
Ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Erdogan, lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới cùng hợp tác và nỗ lực hơn nữa để chống khủng bố. Nhiều chính phủ, trong đó có Hoa Kỳ, đồng loạt lên tiếng gọi hành động của bọn giết người là hành động hèn hạ. Cũng xin thưa thêm, sáng sớm hôm nay, phi trường Istanbul đã mở cửa hoạt động trở lại, nhưng có nhiều chuyến bay bị hủy bỏ hoặc phải hoãn giờ cất cánh. Tại Tehran, chính phủ Iran quyết định tạm ngưng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ cho tới khi có lệnh mới. Tin chưa kiểm chứng được cho thấy trong số những người thiệt mạng có 13 người nước ngoài, trong đó có 6 người mang quốc tịch Iran.
Thưa quý thính giả, thông tin mới nhất là vào ngày 30 tháng 6, chính phủ Việt Nam sẽ công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Sau đây là ý kiến của một số người dân Việt Nam trong và ngoài nước về thông tin này. Ghi chép do Kính Hòa thực hiện.
Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Huệ Chi nói rằng, ông hy vọng sẽ biết một điều gì đó về thảm họa môi trường xảy ra tại Vũng Áng vừa qua.
Khi mà ở Đài Loan người ta đã đưa lên TV cái câu chuyện cá chết với một cái tình cảm bức xúc mạnh mẽ đến như thế, và tất cả các câu hỏi đều chĩa mũi dùi vào Formosa, thì tôi nghĩ rằng dù muốn giấu giếm cũng không được nữa. Cho nên tôi hy vọng là cái sự công bố sẽ đi gần đến cái thực chất của cái việc cá chết mà lâu nay người dân vẫn trông đợi một sự trả lời minh bạch của nhà nước.
Anh Lê Khôi, một công nhân Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan thì không có hy vọng như giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Anh Khôi có nói rằng một trong những nguyên nhân khiến Quốc hội và chính phủ Đài Loan đưa vấn đề cá chết ra công luận là phản ứng của những người Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan.
Những tổ chức phi chính phủ của Đài Loan này thì họ đã đứng ra họ làm, một cái chương trình về cái cá chết của Việt Nam, và trong đó thì có một số có anh em lao động của Việt Nam tại Đài Loan đã đứng lên để đi biểu tình, thì lúc đó thì bên chính phủ Đài Loan người ta mới xuống, người ta không trả lời cụ thể, nhưng người ta đã về trực tiếp, người ta yêu cầu chính phủ Việt Nam nếu đồng ý thì họ sẽ đứng ra họ điều tra. Nhưng ở đây chính phủ Việt Nam đâu có cho ai vào đâu, và chính phủ Việt Nam từ đứng ra từ bảo là chính phủ Việt Nam đủ sức lực để chính phủ Việt Nam làm.
Việc chính phủ Việt Nam không chấp nhận sự giúp đỡ bên ngoài, mà mới đây nhất là tiết lộ của đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cũng là một trong những nguyên nhân làm nhiều người nghi ngờ sự không thành thực của chính phủ Việt Nam trong chuyện tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt. Một trong những người đó là ông Huỳnh Công Thuận, một người hoạt động dân sự tại Sài Gòn. Ông Thuận nói tiếp là ông không hy vọng gì ở kết quả mà chính phủ Việt Nam sẽ công bố.
Cái điều đó thì nói thật với anh á, không phải riêng cá nhân tôi đâu, nói chung đi, nếu mà sống mấy chục năm ở đây thì biết rõ quá rồi, mấy ông chỉ lương lẹo loàn lách hay là lừa dối thôi, chứ giờ đã tuyên bố được, đã công bố được, đã công bố từ lâu, tại sao phải đợi tới hết tháng nặng con không có thể biết được rồi, chứ không biết đâu, nhưng mà có lý do gì bên trong mà không công bố thôi. Bây giờ lỡ mà ông ép buộc quá thì ông công bố mà ông đâu có sợ cái gì đâu, cho nên tôi thấy cái chờ đợi nó hơi hảo quyền quá đi.
Một giáo viên ở Tuy Hòa cũng đồng ý với ông Thuận.
Cái thông tin họ đưa ra bên ngoài, nhưng mà em thấy rằng thì thật sự thì để chúng ta cũng sẽ không có thu được một cái thông tin gì hết từ cái việc mà họ phải công bố ngày mai, nhưng là không có mong đợi gì mấy, thì không có hy vọng gì, và cũng không có mong đợi gì, bởi vì em thấy rằng là tôi sẽ bắt lại gì những cái sự kiện mà nó diễn ra. Trong suốt thời gian mà các nước tới bây giờ thì nó cho thấy cái nền kinh tế đang là như vậy.
Từ Đức, ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người buôn gió, nói rằng việc công bố điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt là nằm trong sự tính toán của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Em nghĩ rằng là sẽ chẳng trông đợi được gì cả, vì đây là một cái sự là thỏa thuận, nó phải dàn xếp, nó chặt chẽ, nó tính từng đến cái yếu tố làm sao mà có lợi nhất cho nhà nước thì bắt đầu nó mới công bố. Mà nếu như nó công bố trên một cái sự mà tính toán như thế thì em nghĩ nó không có cái gì để mà mình hy vọng cả.
Còn
nếu như khách quan thì chỉ ngay sau khi là vài ba ngày xảy ra vụ việc thì người ta công bố ngay rồi, nhưng mà đằng này người ta kém lại một thời gian dài, người ta tính toán làm sao mà công bố như thế nào để có lợi cho họ nhất, cho đảng nhất, cho nhà nước nhất, thì nếu mà họ mà tính toán để mà như thế thì xong rồi họ mới công bố thì đương nhiên là mình nghĩ rằng là nó chả có cái lợi gì cho người dân.
Tại thị trường lớn nhất nước là thành phố Hồ Chí Minh, một nữ doanh nhân xin được giấu tên nói rằng các nhà hàng không bán được các món ăn chế biến từ hải sản. Các hộ gia đình cũng không dám mua hải sản cho các bữa ăn hàng ngày nữa. Nữ doanh nhân này nói tiếp, bà mong đợi gì ở lời hứa công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt của chính phủ Việt Nam?
Còn nếu mà còn trả lời thẳng thắn thì em chỉ nói là đó, em muốn biết là dĩ nhiên là muốn biết sự thật và muốn biết một muốn cần một cái sự an toàn cho môi trường, cho tương lai đất nước, rồi con trẻ, thì đó là điều dĩ nhiên là hỏi ai thì mình cũng theo dép giống nhau thôi. Còn mức độ tin cậy đó thì không thì khó trả lời lắm. Thông tin cũng tùm lum tùm la hết thì không biết cái nào đúng cái nào sai.
Từ khi xảy ra thảm họa môi trường Vũng Áng đến nay, mọi nghi ngờ đổ dồn về việc xả chất thải rất độc của nhà máy thép Formosa do người Đài Loan làm chủ ra biển. Mặc cho những tuyên bố trên báo chí chính thức là thảm họa này có thể có những nguyên nhân khác. Tất cả những người mà chúng tôi tiếp xúc khi được vặn hỏi rằng liệu có quá nghi ngờ cho chính phủ Việt Nam hay không, vì chuyện cá chết hàng loạt cũng xảy ra nhiều nơi trên thế giới, và không phải lúc nào cũng tìm được nguyên nhân. Câu trả lời nhận được là người ta không tin điều đó, vì cái cách mà nhà cầm quyền đưa thông tin cho đến nay cho thấy có nhiều điều khuất tất. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho rằng, sự lảng tránh các câu hỏi của dân chúng khiến cho lòng tin vào chính quyền ngày càng giảm sút, và đó là điều rất đáng lo.
Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết vào chiều ngày 30 tháng 6 sẽ công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, khởi đi từ Hà Tĩnh hồi đầu tháng 4 vừa qua. Hai ngày trước khi công bố, Bộ Công an họp sơ kết 6 tháng đầu năm và báo Hà Tĩnh đăng bài nhắc đến thế lực thù địch lợi dụng thảm họa môi trường cá chết để phá hoại. Nhận định của những người quan tâm về điều đó ra sao? Gia Minh trình bày.
Truyền thông trong nước loan tin tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an diễn ra sáng 28 tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Bộ trưởng Tô Lâm cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm vào thời gian tới là tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình. Mạng báo Thanh Niên dẫn lời ông Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam rằng, trong thời gian 6 tháng qua, các thế lực thù địch phản động triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, vấn đề an ninh, trật tự, môi trường, gia tăng các hoạt động chống phá quyết liệt hơn. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng có ý kiến về nhận định đó của người đứng đầu ngành công an Việt Nam.
Tôi cho rằng đánh giá của ông Bộ trưởng Bộ Công an là hết sức tập trung đối với lòng người, đối với những cuộc biểu tình, vụ cá chết của quốc gia. Vì trong đánh giá 6 tháng đầu năm 2016 của ông Bộ trưởng Bộ Công an chỉ nêu thành tích chiến chú về các lực lượng của địch và ông không hề nêu cái thực trạng là những cái cuộc biểu tình của người dân, chứ không phải các lực lượng của địch đã bị công an ở một số tỉnh thành đàn áp thô bạo rất dã man, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 5 năm 2016. Vỡ đánh đập câu lưu hàng vài trăm người thô bạo. Và đó là một thực tế mà các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính phủ quốc tế đã lên án chính phủ Việt Nam, lên án được ngành công an Việt Nam về chuyện này. Đó là hết sức là bất công của ông Bộ trưởng Bộ Công an, đều không nêu ra vấn đề đó. Thứ hai nữa là sau những hàng loạt cuộc biểu tình của về môi trường, của dân chúng, thì ngành công an đã không thể công bố một chứng minh nào về việc có lực lượng thù địch tham gia, tỷ lệ lực lượng thù địch tham gia động là bao nhiêu. Và những cái bằng chứng xác đáng về lực lượng thù địch đó là ai, ở đâu, chỉ nêu chung chung là lực lượng thù địch. Nếu mà như vậy thì đánh đồng với cả một khối của chúng nhân dân khổng lồ bức xúc về hàng loạt vấn đề về cá chết, về đời sống ngư dân miền Trung nhắc nhở về việc chính phủ chưa hề và rất chậm trễ trong việc công bố nguyên nhân cá chết, về tất cả những cái việc liên quan tới quốc gia xả thải là liên quan tất cả những yếu tố Trung Quốc, vân vân và vân vân.
Mạng báo Hà Tĩnh vào ngày 28 tháng 6 có bài của tác giả Văn Lý tựa đề Hãy tỉnh táo trước âm mưu lợi dụng cá chết để phá hoại. Trong bài tác giả viết, xin trích nguyên văn, rồi đây nếu nguyên nhân gây nhiễm độc biển được xác định, trong trường hợp này người dân phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, sát cánh cùng các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền để cùng nhau xử lý. Tất cả những hành động quá khích, vơ đũa cả nắm, đổ lỗi, trút giận lên đầu hàng vạn lao động trong và ngoài nước, có mặt trong khu vực gây nhiễm độc, hay vào những cỗ máy, những công trình hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho dân tộc, là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các thế lực thù địch, đi ngược lại lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và lợi ích của nhân dân. Hết trích. Một người dân sống tại khu vực Kỳ Anh, Hà Tĩnh, lâu nay phải thất nghiệp không thể đi biển kiếm sống, hiện đang trông chờ chính phủ công bố nguyên nhân vùng biển quê anh bị nhiễm độc khiến cá chết, dân không dám ăn, không dám tắm biển. Còn ai đi biển xa về thì hải sản bán giá chỉ còn 1/5 trước đây, rồi nơi thu mua mang cá đó đi tiêu thụ ở đâu không biết. Anh này nói rõ.
Không có cái sự chỉ là kích động phá hoại gì cả. Cái đoàn đó là không có, bởi vì đó là bên chỗ phía nhà nước, bên chỗ chính quyền tỉnh Hà Tĩnh là người ta lo sợ, người ta nói lên rồi thôi. Thế còn nó riêng về ở vùng đấy thì cũng chưa có cái gì cả. Không có ai có thể sử dụng được mình ạ. Chỉ có là mình đứng lên này có một tiếng nói riêng của mình thôi, chứ không có ai là sử dụng cả.
Chị Thu Nguyệt, một người tham gia biểu tình đòi hỏi minh bạch về nguyên nhân cá chết tại khu vực 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, phản bác lại ý kiến nói những người đi biểu tình như bản thân chị là do thế lực thù địch xúi dục.
Cái đó họ nói là hoàn toàn sai sự thật. Vì trong những cái cuộc biểu tình em đi á, nếu mà nói biểu tình về hoàng xe trường xe thì mình cho nó là chính trị thì em cái đó thì em không nói, nhưng cái này nó là về môi trường. Những người tham gia trong cái cuộc biểu tình về môi trường á, chẳng hạn như họ hô hoàng xe trường xe là em cũng ngăn cản và em nói rằng là mình nên hô về những cái mà môi trường cần minh bạch rồi hoặc cá cần nước sạch này kia. Chính bản thân tụi em là những người đi biểu tình thường xuyên, cho nên rằng là họ nói những cái điều đó là hoàn toàn sai sự thật.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đưa ra nhận định, nếu nguyên nhân cá chết mà chính phủ công bố bị cho là không trung thực, không xác đáng, thì sẽ có phản kháng. Ông nhận định.
Dĩ nhiên là ngành công an rất sợ chuyện biểu tình, nhưng cho họ phải làm sao, họ phải thành thật thôi. Còn bây giờ sợ thì sợ muôn đời, và sợ cũng không giải quyết được gì cả. Tại vì một cái luật là họ càng đàn áp thì đấu tranh càng mạnh. Bây giờ họ quá hiểu những điều Việt Nam các bác nói là tất cả những cái đấu tranh nó sinh ra từ áp bức. Và đấu tranh một lúc nào đó để giải quyết áp bức, giải quyết bất công, lúc đó thì sẽ sinh ra dẫn đến sự tồn vong của chế độ một cách thực chất như là ông Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông đang lo sợ.
Chị Thu Nguyệt khẳng định lực lượng công an, an ninh của Việt Nam sẽ tiếp tục đàn áp những người dân xuống đường bày tỏ quan điểm của họ trước những vấn đề xã hội, nhất là tình trạng môi sinh tồi tệ. Tuy nhiên, chị cho biết bản thân vẫn phải lên tiếng.
Cho dù họ có ngăn cấm hay ngăn cản về những cái việc mà mình đòi hỏi cái quyền của mình để bảo vệ môi trường cho người dân Việt Nam ấy, dù họ có ngăn cản chỗ nào đi chăng nữa thì em nói thẳng một câu, em vẫn sẵn sàng và hy sinh để em đi ra ngoài và chắc chắn cùng với anh em để đứng lên bảo vệ cái môi trường của đất nước Việt Nam cho trong sạch. Còn việc họ có thể là họ đàn áp tụi em, cái chuyện đó là có, đương nhiên là phải có rồi chứ không phải là không có. Nhưng tụi em sẽ cố gắng và sẽ làm để cho họ nhìn thấy rằng họ đang là sai. Em biết rằng cái luật của Việt Nam đưa ra là trong Điều 43, Hiến pháp 2013 là người dân có quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Thì em cứ dựa theo cái luật đó để em làm. Cho nên là em nói rằng mấy anh có bắt tôi hoặc đưa tôi vào tù đi chăng nữa, tôi cũng dùng đúng cái luật của nhà nước Việt Nam đưa ra chứ tôi không làm sai. Còn đây là mấy anh làm sai thì mấy anh phải chịu trách nhiệm. Mình biết rằng là làm cái này thì không thắng lại chuyện nó đâu, nhưng mà vẫn phải làm để cho nước trẻ họ nhìn thấy rằng là tất cả những gì luật pháp đưa ra đều là sai hoàn toàn. Mà đây là mình quyết chiến cho cái dân tộc Việt Nam chứ không phải là cho bản thân mình nữa. Vì nếu mình không đứng lên được thì người dân sẽ chết dần chết mòn trong cái sự ô nhiễm này.
Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì chính quyền Hà Nội đang bối rối vì có ra luật biểu tình hay không thì tình trạng ức chế sẽ khiến dân chúng bùng nổ phản kháng.
Thưa quý vị, chúng tôi đã có bài giới thiệu về hoạt động của Pháp Luân Công tại Việt Nam hiện nay. Nhưng các hoạt động của môn Pháp này đang gặp các trở ngại như thế nào? Anh Vũ trình bày.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện có tác dụng nâng cao tâm tính và thể chất cho những người tu luyện. Thông qua đó, người ta có một thể chất mạnh khỏe và một tâm trí hướng thiện. Theo VN Express, ngày 1 tháng 4 năm 2016, Pháp Luân Công là một phương pháp khí công bắt nguồn từ Trung Hoa, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng sức miễn dịch cho cơ thể và trị nhiều bệnh, giúp tinh thần tỉnh táo. Tuy vậy, ngày 7 tháng 1 năm 2015, truyền hình HTV7 trong chương trình 60 phút khi đưa tin về Pháp Luân Công đã gọi đây là truyền đạo trái phép. Ông Nguyễn Xuân Toàn, một người đang tham gia tập luyện Pháp Luân Công ở tỉnh Bình Dương cho rằng hoạt động tập luyện Pháp Luân Công ở Việt Nam hiện nay vẫn còn một số trở ngại nhất định. Nhà nước không công nhận sự tồn tại của Pháp Luân Công, song cũng không cấm. Ông bày tỏ.
Có thể nhìn ngay là Pháp Luân Công không phải là tổ chức gì, vì nó không có một cái người nào giữ một vai trò gì, không có ai ra lệnh cho ai, không có mệnh lệnh, không có gì hết, và mọi người tự đến, tự đi. Đó là một sinh hoạt rất là bình thường thôi. Pháp Luân Công này nó không phải là một tôn giáo, nó không có một cái nghi thức tôn giáo. Nhưng mà Pháp Luân Công là ngay từ cái môn học đã yêu cầu là không, đây là một môn phi kinh tế, phi chính trị, phi tổ chức. Vì vậy mà hiển nhiên là nó và tất cả là mọi người đến là do tự nguyện và cũng không có một cái quy tắc quy chuẩn nào cả. Chỉ có yêu cầu là mọi người không được phép vi phạm pháp luật và không tham gia chính trị.
Hiện nay, các cấp chính quyền vẫn đang theo dõi đối với việc tập luyện Pháp Luân Công. Ông Nguyễn Đức Anh, một thành viên Pháp Luân Công ở Hải Phòng cho biết.
Môn này thì thực ra là không có đăng chưa có sự đăng ký đối với cả nhà nước Việt Nam. Đâm ra khi bọn em tổ chức một cái điểm luyện công nào đó thì chính quyền bao giờ cũng gọi em lên và nói chuyện là môn này là như thế nào, tại sao lại làm như này, Khi mà người ta hiểu vấn đề rồi thì là ok, thì lại quay về tập luyện thoải mái. Ở môi trường Hải Phòng của em ấy, thì thấy cái môn này sinh hoạt rất bình thường, nghĩa là gần như là không có một sự cấm cản nào từ phía chính quyền cả. Một số tỉnh lân cận cũng là như thế, còn một số em cũng nghe được một vài thông tin về một số các khu vực tỉnh xa là có hiện tượng như vậy, nhưng mà
tại Trung Quốc, trong một thời gian dài, Pháp Luân Công đã bị chính quyền coi là một thứ tà đạo và tiến hành đàn áp. Ông Nguyễn Đức Anh cho biết nguyên nhân.
Từ năm 1992, sư phụ Liêm Chí bắt đầu truyền cái pháp môn này ra, bắt đầu thử ở bên Trung Quốc, và số lượng càng ngày càng tăng dần đến năm 1998. Thì qua báo chí thì em biết đó là cái số lượng học viên rất là đông hơn số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đấy là có một cái sự gọi là bức hại. Không muốn môn nào phát triển ở Trung Quốc nữa thì cụ thể đánh dấu lịch sử là vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 thì chính thức là có cuộc bức hại Pháp Luân Công ở trên đất nước Trung Quốc.
Dưới nhan đề đấu tranh xóa bỏ pháp luân công, Báo Công an Đà Nẵng đã khuyến cáo rằng cần phải giải thích rõ cho người dân thấy bản chất lừa dối của pháp luân công, khuyến cáo người dân không nên tin theo các tà đạo không chính thống. Nếu phát hiện vụ tuyên truyền đạo trái phép nên sớm báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh loại bỏ. Trả lời câu hỏi nguyên nhân do đâu nhà nước Việt Nam để chú ý theo dõi các hoạt động của pháp luân công, theo Nguyễn Xuân Toàn, dưới áp lực từ phía Trung Quốc nên chính quyền cũng nghi ngờ và theo dõi hoạt động của pháp luân công, ông giải thích.
Ở Việt Nam thì vào chính quyền thì vẫn có nhiều người chưa biết về sự thật của song công, họ nghe bên Trung Quốc, cộng thêm nữa là Đảng Cộng sản Trung Quốc họ tương đối là thủ đoạn trong cái việc như này. Ở bất kỳ một quốc gia nào học viên song công họ đều có thể tung các động mật vụ của họ đến để phá song công. Mà điển hình nhất ấy là cái sự việc mà Phạm Doãn Kiên và Nguyễn Xuân Giao lên kế hoạch là lật đổ tượng Lenin, đến đòi đập phá lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, đó là một cái chiêu trò do mật vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc giật dây. Họ làm những việc đấy cộng thêm với việc là họ mặc cái áo mà rất nhiều học viên phân công có mặc và ghi chữ phân công ở đó, mục đích của họ là để cho chính quyền hiểu rằng phân công thực sự là làm chính trị.
Ông Nguyễn Đức Anh bày tỏ.
Đấy chính là vì cái việc mà mình không xác định rõ là nguồn gốc của những người mà vào trong pháp môn này nó có phải chỉ là chân chay, là vì một cái động cơ nào khác, nên nó sẽ xảy ra một số hiện tượng mà gần như là không kiểm soát được.
Về tương lai của hoạt động pháp luân công tại Việt Nam, từ Hà Nội, tiến sĩ Hoàng Anh Quân, viện nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam nhận định.
Còn bây giờ thì nó rất là phụ thuộc vào là cái hệ thống pháp lý, chứ không phải là cái ý chí hay là cái tùy hứng của nhà nước. Về mặt luật pháp mà nói, tức là nếu bây giờ một nhóm mà có tổ chức nào đó nhưng lại thuộc về một cái loại niềm tin tôn giáo chưa được nhà nước thừa nhận thì như vậy vẫn được coi là bất hợp pháp. Nhà nước mà chưa thừa nhận thì những hành vi đấy được coi là vi phạm pháp luật. Bây giờ Việt Nam đang xây dựng cái dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo và dự kiến là thông qua vào cuối năm 2016 ấy, thì mới hy vọng rằng là có thể có cái lộ trình pháp lý nào đấy cho những cái nhóm tôn giáo mới.
Theo Nguyễn Xuân Toàn, giữa một số người tập luyện pháp luân công và nhân viên công an, hiện nay có các vấn đề hiểu lầm, đó cũng là một trong những trở ngại. Theo ông, các thành viên pháp luân công cần tranh thủ cơ hội để giải thích cho nhân viên nhà nước hiểu rõ vấn đề. Ông tiếp lời.
Điều này là em đã từng trải nghiệm, số nhân viên an ninh có đến cũng mua hỏi mình rằng là, và cũng nói luôn là pháp luân công là nhà nước cấm, rồi là tà giáo. Ở Việt Nam mình em cảm nhận là rất là nhiều người không thích Đảng Cộng sản Việt Nam, thì khi mà họ vào học pháp luân công thì mà họ vẫn chưa buông bỏ được ấy. Khi mà công an họ hiểu lầm pháp luân công và họ làm một số việc khá là khó chịu ấy, thì cái người học mình không giữ được bình tĩnh để mà xử lý và mặc nhiên coi họ đang đàn áp pháp luân công. Cái điều này nó không hề tốt cho cả hai bên. Nếu mà tất cả mọi người đều giải khai được vấn đề này ấy, thì môi trường pháp luân công hoàn toàn tốt đẹp và không phải, nó đương nhiên là chính quyền Việt Nam cũng không cần phải quan tâm đến pháp luân công nữa. Đó là điểm then chốt tại hiện nay.
Ông Nguyễn Đức Anh bày tỏ.
Bởi vì pháp luân công là một tổ chức mà nó không có một cái không có người đứng đầu mà cũng không đăng ký gì cả, mà mua tất cả mọi người chỉ là tự nguyện thôi. Đâm ra sẽ có những cái thành phần mà cá nhân nào tổ chức nào đó vào đây với một dụng ý gì đó mà em không rõ. Chính quyền người ta thấy mình tập luyện, người ta chưa hiểu gì đó là, thì thay vì là mình giải thích cho người ta một cách nhẹ nhàng hiểu, thì có một số cá nhân có thể là người ta không giải thích được nhẹ nhàng, khiến nên một số cái hiểu lầm giữa học viên pháp luân công và chính quyền.
Trả lời bạn đọc trên báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 1 tháng 2 năm 2012 về tác dụng của pháp luân công, giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho biết, một cuộc nghiên cứu quy mô với kết quả dựa trên 12.731 bài trắc nghiệm đã cho thấy có đến 99,1% người tập đang trên đường phục hồi sức khỏe. Trong số này, có 58,5% hoàn toàn được bình phục bởi tập pháp luân công, 80,3% được cải tiến về sức khỏe cơ thể và 96,5% được cải tiến về sức khỏe tâm thần.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, uống cà phê và trà nóng vào buổi sáng là thói quen của rất nhiều người để bắt đầu một ngày mới. Nhưng theo các nhà khoa học, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư. Việt Hà có bài tìm hiểu. Một cốc cà phê thật nóng pha với một chút đường và bột kem pha cà phê là đồ uống không thể thiếu đối với nhiều người trên thế giới, bất kể châu lục. Thói quen này được cho là giúp người ta tỉnh táo hơn vào buổi sáng để bắt đầu một ngày mới. Thế nhưng, cà phê nóng đến mức độ nào thì lại tùy thuộc vào từng người. Và theo các nhà khoa học, thì nhiệt độ của cốc cà phê cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ ung thư ở người. Một nghiên cứu tổng hợp mới đây của cơ quan nghiên cứu ung thư IARC thuộc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, việc uống các đồ uống thật nóng có thể là nguyên nhân gây bệnh ung thư thực quản ở người. Theo bác sĩ Christopher Wild, giám đốc IARC, nhiệt độ của đồ uống chứ không phải chính đồ uống làm tăng nguy cơ bị ung thư. Phát biểu tại buổi họp báo công bố kết quả nghiên cứu hôm 15 tháng 6, bác sĩ Dana Loomis, phó giám đốc IARC cho biết.
Đã có nghiên cứu tìm hiểu về nguyên nhân của ung thư thực quản và các nhà nghiên cứu quan tâm đến tác động của nhiệt độ. Trong các năm qua, đã có thêm nhiều bằng chứng khoa học cho thấy là uống các loại đồ uống rất nóng trong các thời gian khác nhau, bao gồm cà phê, mate, có liên quan đến ung thư. Đã có những nghiên cứu trên khắp thế giới và kết luận rằng uống các loại đồ uống có nhiệt độ trên 65 độ C có thể gây ung thư ở người. Kết luận này dựa trên các nghiên cứu ở người và ở động vật, cho thấy uống nước nóng làm tăng khả năng bị ung thư thực quản ở người và động vật.
Nghiên cứu mới của nhóm 23 nhà khoa học ở IARC là một nghiên cứu tổng hợp dựa vào hơn 1.000 nghiên cứu khoa học liên quan đến các loại đồ uống phổ biến là cà phê, trà và bột kem pha cà phê được thực hiện trên toàn thế giới từ những năm 1970 cho đến nay. Các nhà nghiên cứu cho biết những nghiên cứu tại Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Mỹ, nơi trà và bột kem pha cà phê thường được cho vào đồ uống nóng với nhiệt độ lên trên 70 độ C, cho thấy nguy cơ bị ung thư thực quản tăng cao hơn. Các nhà khoa học cũng thấy những bằng chứng giới hạn về mối liên quan giữa nguy cơ ung thư ở động vật với nước nóng. Theo các nhà khoa học, thói quen của người dân ở nhiều nước châu Á, Nam Mỹ và Đông Phi là uống đồ uống rất nóng, trong khi ở các nước châu Âu, Anh và Bắc Mỹ, người dân thường uống cà phê ở nhiệt độ khoảng 60 độ C và trà ở nhiệt độ khoảng 65 độ C. Việc uống những đồ uống quá nóng có thể làm bỏng thực quản và do đó làm tăng nguy cơ gây ung thư thực quản. Theo IARC, ung thư thực quản khiến khoảng 400.000 người chết mỗi năm trên toàn thế giới tính vào năm 2012. Con số này chiếm khoảng 5% trong tổng số các ca tử vong do ung thư trên toàn cầu. Theo bác sĩ Christopher Wild, hút thuốc lá và uống rượu hiện vẫn là nguyên nhân gây ung thư thực quản chủ yếu ở những nước có thu nhập cao. Với kết luận mới, IARC đã quyết định xếp loại các đồ uống rất nóng vào nhóm 2B là nhóm các nhân tố có thể gây ung thư. Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học quốc tế cũng nhận định cà phê và bột kem pha cà phê không phải là những nguyên nhân có thể gây ung thư. Bác sĩ Dana Loomis nói về kết luận này như sau.
Well, we can't say that yet. The group 3 classification does not show that...
Nghiên cứu này không chỉ ra rằng uống cà phê hoàn toàn an toàn, nhưng cũng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy là uống cà phê có thể gây ung thư. So với trước kia, thì bây giờ mối lo ngại về khả năng gây ung thư của cà phê bây giờ còn thấp hơn.
Trước đó, trên thế giới đã có những nghiên cứu để tìm hiểu về mối liên quan giữa một số loại ung thư với việc uống cà phê. Một số nghiên cứu đi đến kết luận cà phê làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang, tuyến tiền liệt và ung thư vú ở phụ nữ. Vào năm 1991, IARC đã xếp cà phê vào nhóm các chất có thể gây ung thư là nhóm 2B. Với kết luận mới, cà phê và bột kem pha cà phê được xếp vào nhóm 3 là không gây ung thư. Nói về thay đổi này, bác sĩ Dana Loomis cho biết.
So the quality of the studies that are available today is significantly better than it was in...
Các bằng chứng khoa học bây giờ nhiều hơn và mạnh mẽ hơn, cho nên chất lượng của các nghiên cứu bây giờ tốt hơn so với trước kia vào năm 1991, khi nghiên cứu đầu tiên thực hiện. Bây giờ, các nhà khoa học cho rằng một số kết quả nghiên cứu trước kia liên quan đến ung thư bàng quang có thể có liên quan đến hút thuốc lá hoặc các nhân tố khác và làm thay đổi kết quả chung.
Theo bác sĩ Dana Loomis, cho đến lúc này, các nhà khoa học vẫn cần thêm các bằng chứng khoa học để có thể đi đến kết luận cuối cùng về ung thư và cà phê, mặc dù một số nghiên cứu khoa học trước đó xác định mối liên quan này.
Chúng tôi vẫn cần có thêm các nghiên cứu để có thêm bằng chứng để bác bỏ những kết luận về mối liên quan giữa nguy cơ ung thư và cà phê. Đã có khoảng 500 nghiên cứu về mối liên quan giữa cà phê và một số loại ung thư. Vào lúc này, chúng tôi chưa thể bác bỏ hoàn toàn các kết luận về mối liên quan được đưa ra trong các nghiên cứu này, cho nên chúng tôi vẫn xếp cà phê vào nhóm chưa chắc chắn, thay vì vào nhóm đã có bằng chứng khoa học xác định.
Mặt khác, theo bác sĩ Dana Loomis, các nhà khoa học thuộc IARC cũng không thể khẳng định kết quả của những nghiên cứu trước kia cho rằng cà phê có thể làm giảm nguy cơ ung thư tử cung và gan khoảng 15%.
Một số nghiên cứu đơn lẻ mà chúng tôi xem xét cho thấy sự giảm đáng kể nguy cơ bị ung thư tử cung và gan khi uống cà phê. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh đây chỉ là những nghiên cứu đơn lẻ cho nên không có nhiều đánh giá về các kết quả nghiên cứu này.
Tại cuộc họp báo công bố kết quả nghiên cứu, một số câu hỏi được đưa ra liên quan đến việc pha cà phê và chất caffeine có trong cà phê có ảnh hưởng thế nào tới nguy cơ ung thư. Bác sĩ Dana Loomis cho biết, các nhà khoa học không có đầy đủ thông tin liên quan đến việc pha cà phê và mối liên quan với ung thư nên không thể đi đến kết luận cuối cùng. Riêng với chất caffeine có trong ung thư, bác sĩ Dana Loomis cho biết.
Caffeine is certainly the best known component of coffee.
Caffeine là thành phần mà hầu hết mọi người đều biết đến và nó có thể ảnh hưởng sinh học nhất định. Tuy nhiên, cà phê có đến hơn 100 loại hóa chất khác nhau, vì thế chúng tôi không thể kết luận mối liên hệ với bất kỳ một thành phần cụ thể nào.
Kết quả nghiên cứu mới do IARC công bố được cho là một tin vui với những người nghiện cà phê. Hiệp hội Cà phê Hoa Kỳ mới đây cũng đã có phản ứng trước kết luận này. Chủ tịch Hiệp hội, ông Bill Murray, nói đây là một tin vui với người uống cà phê và khẳng định bằng chứng từ một loạt các nghiên cứu của những nhà khoa học có uy tín độc lập. Ông Bill Murray cũng nói, hôm nay, những người uống cà phê có thể tự pha cà phê cho mình hay mua một cốc cà phê để uống, trong khi an tâm hơn vì đã có những bằng chứng khoa học. Tuy vậy, bác sĩ Dana Loomis của IARC cũng khuyên những người vẫn còn nghi ngại mà vẫn muốn uống cà phê nóng là hãy đợi cho cốc cà phê nguội đi một chút trước khi bắt đầu uống. Quyết định ra khỏi Liên hiệp Âu Châu của Vương quốc Anh Thống nhất đã gây chấn động cho các thị trường trên thế giới trong mấy ngày liền. Vì sao nên nỗi và tình hình rồi đây sẽ ra sao là những câu hỏi được Diễn đàn Kinh tế nêu ra trong chương trình đặc biệt này.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, việc Vương quốc Anh Thống nhất hay United Kingdom rút khỏi Liên hiệp châu Âu sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 là biến cố được so sánh với một vụ động đất và làm các thị trường tài chính trên thế giới tuột giá mạnh trong mấy ngày liền mà chưa ai đoán ra được cái hậu quả sẽ là gì cho Âu Châu và cho thế giới. Vì vậy, kỳ này một diễn đàn kinh tế có một chương trình đặc biệt là phân tích biến cố quá bất ngờ và hy hữu đó. Nguyên Lam xin nêu câu hỏi là tại sao? Và rồi đây hậu quả sẽ là những gì, thưa ông?
Dạ, tôi thiện nghĩ rằng cái hồ sơ này đó nó cực kỳ rắc rối, nhưng mà việc mà người ta ngạc nhiên đó mới là cái điều đáng ngạc nhiên. Còn hậu quả thì tôi nghĩ sẽ là một cái chuỗi thay đổi dài khiến cho Liên hiệp Âu Châu đó không thể còn như xưa nữa. Tôi xin bắt đầu bằng bối cảnh để nói về Vương quốc Thống nhất của Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, mà chúng ta cứ nói cho gọn nhưng mà sai đó là Anh quốc, và duy trì mãi cái sự sai lầm ấy đó do cái cách dịch sai của Hoa ngữ đó. Đấy là một cái khu vực quần đảo phía Bắc Âu Châu, đối diện với lục địa Âu Châu và quy tụ bốn nước là thứ nhất Anh hay là England, thứ hai là Wales, thứ ba là Scotland và thứ tư đó là Bắc Ireland. ba nước đầu để tiếp giáp với nhau trên một hòn đảo lớn được gọi là Great Britain hay là Liên Hiệp Anh. Còn lại cái xứ Bắc Ireland hay là Bắc Ái Lan đó, đó là nằm ở mặt bắc của cái hòn đảo kế cận giáp danh với Cộng hòa Ireland. Trong các cái giải thể thao quốc tế chẳng hạn thì chúng ta có cơ hội thấy bốn đội dưới bốn lá cờ khác nhau. Cho nên nếu mà mình chú ý đó, thì sẽ hiểu ra cái sự khác biệt của cái bốn nước này. Sở dĩ tôi cần phải xác định cái tập thể đó là vì nay mai đó mình có khi lại nghe thấy việc xứ Scotland ly khai ra khỏi Liên Hiệp Anh để rồi Great Britain có thể chỉ còn là England với cái lá cờ trắng và chữ thập đỏ thôi, thưa cô.
Dạ thưa, chúng ta sẽ khởi đầu từ nguyên nhân. Thưa ông, vì sao nói là việc mọi người ngạc nhiên thì mới đáng ngạc nhiên? Phải chăng là người ta hiểu lầm các nguyên nhân sâu xa mà đánh giá sai cái tình hình và nay mới bị bất ngờ khi người dân xứ này bỏ phiếu đòi ly khai ạ?
Dạ, tôi e rằng truyền thông của chúng ta đó là cũng có một phần trách nhiệm khi làm cho nhiều người không hiểu cái sự thể mà cứ tưởng dân Anh ly khai là vì cái lý do kinh tế. Cái sai lầm ấy đó nó bắt nguồn từ cái truyền thông Anh và nó làm ra khối Tây Phương rồi cứ được thiên hạ phiên dịch lại. Dân Anh đòi ly khai đó vì cái động lực chính trị chứ không vì cái lý do kinh tế. Sở dĩ như vậy đó là thưa cô vì 8 năm nay đó kinh tế Liên Âu của 28 nước thành viên đã chưa ra khỏi những khó khăn kéo dài. Nó khởi đi từ năm 2008. Rồi thêm cái vụ khủng hoảng trong cái khối euro gồm có 18 nước đã kể từ năm 2010 và bị khủng hoảng di dân từ năm 2014. Các nước miền Nam của Liên Âu đó kể từ Pháp trở xuống, trôi vào cái chế độ bao cấp phải mắc nợ, bị thất nghiệp cao đó, mà cơ chế lãnh đạo lại chẳng cải sửa được. Thì cái vấn đề nó nằm trong cái cơ chế chính trị của Âu Châu chứ nó không phải tại vì kinh tế của nước Anh. Cái lý do chính trị nó là tinh thần duy ý chí của lãnh đạo Liên Âu khi mà cái dự án thống nhất Âu Châu đã bắt đầu từ cái thỏa ước Roma năm 1958 và cái hiệp ước Maastricht vào năm 1993 được hợp nhất thành cái bản hiến pháp cho cả khối Âu Châu đó lại bị dân Pháp rồi dân Hòa Lan đó, bác bỏ trong hai cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2005. Khi ấy lãnh đạo Liên Âu mới bày ra một cái giải pháp thay thế. Đó là Hiệp định Lisbon năm 2007 để quy định thẩm quyền của cơ chế siêu quốc gia đối chiếu với lại thẩm quyền của từng quốc gia thành viên ở dưới. Và người dân của nhiều nước thì không mấy hài lòng với cái việc chia quyền đấy, nhưng mà dư luận nói chung thì lại không hiểu, thưa cô.
Dạ thưa, như vậy một cách đơn giản cho thính giả của chúng ta hiểu ra sự tình quá phức tạp này, thì phải chăng là các quốc gia thành viên trong tập thể Liên Âu ủy nhiệm cho mỗi cơ chế siêu quốc gia cái quyền quyết định về một số vấn đề? Nếu cơ chế đó nó không giải quyết việc chung một cách thỏa đáng về kinh tế, xã hội hay cả an ninh như chuyện di dân, thì các thành viên có thể đòi xét lại và thậm chí rút khỏi tập thể sau khi trưng cầu ý kiến của người dân. Như vậy thưa ông, có phải vì vậy mà những người đòi ly khai đã nói đến việc thể hiện quyền dân chủ của họ, nhưng tại sao người ta lại bị bất ngờ khi gần 52% dân Anh đòi ra khỏi Liên Âu ?
Dạ thưa, người ta bị bất ngờ đó vì thăm dò sai cái tâm lý của người dân mà nên đoán chật và lại còn khinh thường ý kiến của những thành phần đối lập và lại quá tin vào cái cách giải trình đó của các thành phần ưu tú trong xã hội, tức là những giới có tiền đầu tư, này, có quyền lãnh đạo chính trị và nhất là có cái sự hiểu biết để hướng dẫn dư luận. Cái thành phần đối lập đó đã bị họ coi thường như một cái thiểu số cổ hủ, già nua, bảo thủ, ít học, có tinh thần dân tộc hẹp hòi, thậm chí là có tư tưởng phát xít nữa, mà lại không hiểu ra cái lợi thế của hội nhập hay toàn cầu hóa. Trong khi đó là chính họ, tức là thành phần ưu tú, lại không thấy ra cái tư tưởng phát xít của lãnh đạo Bắc Kinh, chỉ vì muốn làm ăn với Trung Quốc thôi. Thế thì cái thành phần ưu tú này đó, nó quá tin vào cái lối diễn giải sự việc của chính họ, mà không thấy rằng các cái đảng phái chính trị truyền thống ở nhiều nước đã bị mất niềm tin của quần chúng, là cái điều mà diễn đàn này đã nhiều lần trình bày rồi. Họ không thấy rằng giới lãnh đạo cơ chế Liên Âu ở thủ đô Bruxelles đã ít quan tâm đến thực tế của quần chúng bình dân ở bên trong từng nước hội viện. Còn giới có tiền lại ít chung đụng với đời sống thật vì họ sinh hoạt trong môi trường thượng lưu ở trên cùng và họ lại giao tiếp với những người cùng một thành phần như vậy ở các cái xứ khác. Tôi lấy một ví dụ đó là cái hồ sơ di dân. Về dân số học đó thưa cô, thì vì thuộc loại có cái mức sinh đẻ cao nhất Âu Châu, nước Anh không cần đón nhận di dân như nhiều xứ khác ở bên trong lục địa bị thiếu lực lượng lao động. Sống trên một cái hải đảo cách biệt đó, họ cũng không đồng ý với cái quyền tự do lưu thông về di trú của cái hiệp ước gọi là Schengen đó. Thế thì khi Liên Âu chủ trương tiếp nhận di dân có vẻ phải đạo về mặt luân lý mà thực ra nó là do cái động lực kinh tế, rồi lại còn đòi phân phối hạn ngạch gọi là đón nhận di dân cho xứ khác đó. Thì người dân Anh lo sợ là họ bị mất bản sắc và cho rằng Liên Âu đó xâm phạm vào cái chủ quyền của họ. cái giới thượng lưu ở trên đó thì ít khi tiếp xúc với lớp người di dân nghèo đói từ cái xứ khác vào sống trên lãnh thổ, cho nên chẳng hiểu ra cái sự ngại ngần của người dân, và họ hiểu lầm cái xã hội thâm sâu ở dưới nên mới bị bất ngờ, và nay thì họ gây ra cái khủng hoảng cho cả cái hệ thống đó thưa cô.
Dạ, bước qua phần 2. Như vậy hậu quả sẽ là những gì thưa ông?
Dạ, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhiều năm bất định cùng với đà tan rã của cái hệ thống Âu Châu thành hình từ 70 năm qua. Trước hết đó, thì áp dụng điều 50 của cái hiệp định Lisbon về việc ly khai đó, thì cái chuyện đàm phán lại cái quan hệ giữa nước Anh và Liên Âu đó sẽ kéo dài nhiều năm và Anh Quốc đó sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà chính kinh tế Liên Âu đó mới bị khôn đốn và rơi vào suy thoái. Cái khối Liên Âu đó đã cần đầu tư và xuất khẩu. Với nền kinh tế chỉ có thua nước Đức thôi đó thì Anh Quốc là cái cửa ngõ đầu tư của quốc tế vào Âu Châu. Lại đang có quá nhiều tai ách không giải quyết nổi, kể cả cái vụ khủng hoảng ngân hàng sắp tới ở tại Ý, sau cái nạn khủng hoảng tại Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trong cái giai đoạn khó khăn ấy, đó, nhiều nước khác ta cũng có thể thấy ra cái sự bất lực của cơ chế Liên Âu mà đòi ly khai, khiến cho lãnh đạo Âu Châu bây giờ mới lâm vào thế kẹt. Tức là nếu mà họ làm khó Anh Quốc thì họ sẽ lại bị thiệt về đầu tư. Nhưng mà nếu mà họ nhượng bộ Anh Quốc đó thì lại làm cho các cái nước khác này cũng có những cái đòi hỏi tương tự. Cái một yếu tố đáng kể khác đó là Anh Quốc đầu tư nhiều nhất vào thị trường Mỹ mà cũng lại nhận đầu tư nước ngoài nhiều nhất đó là từ Hoa Kỳ. Cho nên đó, chính họ là đầu cầu của tư bản và kỹ thuật của Mỹ chút vào lục địa Âu Châu. Ngay sau khi ly khai thì Anh Quốc hết quy chế đầu tư tự do vào Liên Âu thì trung tâm tài chính City của họ tại thủ đô London có thể mất ảnh hưởng. Nhưng mà chưa chắc rằng là trung tâm Frankfurt của Đức hay là Paris đó sẽ thay thế được cái vị trí này, mà có khi giải pháp mà sẽ lại là New York của Mỹ cơ. Và sau cùng thì tôi nghĩ rằng cái phần thất lợi nó sẽ nghiêng về Liên Âu vì Anh Quốc đã vẫn còn cái hậu phương đó, chính là Hoa Kỳ thưa cô.
Dạ, nhìn rộng ra cái khung cảnh toàn cầu thì thưa ông tình hình sẽ ra sao trong thời gian tới ạ?
Tôi nghĩ rằng sự thể nó còn quá mới để ta có thể đoán trước được mọi sự, nhưng mà kinh tế toàn cầu đó, hiện nay có 3 vùng đứt trũng, đó là Nhật Bản, Trung Quốc và Liên Âu, đều là những đầu máy kinh tế cho thế giới mà lại chìm trong nợ. Việc Anh Quốc ly khai đã có thể khiến cho kinh tế Anh, rồi kinh tế của khối Euro, rồi toàn cõi Liên Âu đã bị suy trầm kể từ cuối năm nay. Khi đó thì tôi nghĩ rằng sinh hoạt kinh tế trì trệ của thế giới đó sẽ lại bị nạn tổng suy trầm tương tự như là vào năm 2008-2009. Dù tương đối khá nhất thì kinh tế Mỹ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi nên có thể cũng sẽ bị suy chậm. Và nếu mà 4 đầu máy mà có sản lượng cao nhất là Liên Âu, Mỹ, Tàu và Nhật đều bị suy sụp thì các cái nền kinh tế đang lên đã sẽ sa sút và thị trường xuất khẩu đã bị co cụ. Trong cái số này thì có cả Việt Nam nữa, và tôi cho rằng đấy là một cái chuyển động mạnh và sẽ làm cái trào lưu đáng ngại trong nhiều năm. Trước mắt thưa cô thì khủng hoảng chính trị trong quan hệ giữa Anh Quốc với Liên Âu và trong nội bộ từng quốc gia Âu Châu, trước tiên là ngay trong chính trường của nước Anh đó, sẽ còn gây thêm nhiều biến động tài chính cho các cái thị trường, với hậu quả đó, tôi nghĩ rằng Mỹ Kim và vàng sẽ lên giá vì là nơi tồn trữ tài sản an toàn hơn cả. Việc Bắc Kinh vừa mới hạ giá đồng bạc của họ đã có thể là cái chỉ dấu tin báo cho những khó khăn dồn dập đó. Từ năm ngoái chúng ta nhớ rằng lãnh đạo Bắc Kinh đã tưởng rằng sẽ dùng Anh Quốc làm cái bàn đạp để bành trướng ảnh hưởng của đồng nguyên của họ đã vào luồng giao dịch Âu Châu, trong ước mơ là cái đưa đồng bạc này vào cái vị trí ngoại tệ có thế lực. Bây giờ họ mới thấy giật mình và thất vọng. Vì vậy tôi cho rằng cái vụ Anh Quốc ly khai đó nó không là vấn đề riêng của Anh Quốc hay là của Âu Châu ở bên trời Tây thưa cô.
Dạ, có lẽ từ nay đến cuối năm thì chúng ta sẽ theo dõi thêm tình hình, nhưng xin ông có thể tạm thời đưa ra một tổng kết về biến cố lạ lùng và quá phức tạp này thưa ông.
Dạ, tôi xin có 4 ý kiến thô thiển sau đây. Thứ nhất thưa cô là sau nhiều thế kỷ xung đột và 3 cuộc chiến giữa hai cường quốc Pháp, Đức vào các năm 1870, 1914 và 1939 đó, làm thế giới gặp 2 trận thế chiến tàn khốc của thế kỷ 20 đó, thì các nước Âu Châu đã cố xây dựng cơ chế hợp tác hòa bình cho sự thịnh vượng chung. Tuy nhiên, họ chỉ hợp tác được về kinh tế mà chưa tiến tới cái thể chế liên bang Âu Châu nên chẳng thống nhất được về chính trị. Và cái sự bất lực quá lâu về kinh tế của cái cơ chế chung đó khiến cho yếu tố chính trị nó mới gây ra phân hóa, và cái trật tự Âu Châu đã thiết lập từ sau Thế chiến II đang chấm dứt. Sau đó là cái gì thì chưa ai biết. Thứ hai đấy thưa cô, là người ta quá lạc quan về hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa mà ít thấy rằng trong cái tiến trình đó có nhiều thành phần bị thiệt thòi và họ có cảm tưởng như là họ bị bỏ rơi ở đằng sau, và đợi mãi mà chưa thấy số phận của họ được cải tiến thì thành phần này đã bắt đầu có phản ứng chống hội nhập. Thứ ba đó, họ thể hiện cái phản ứng đó đó một cách chính đáng, tức là đòi lại quyền quyết định cho quốc gia theo cái nguyên tắc dân chủ chứ không có ủy quyền cho những cơ chế nào khác. Vì vậy mà chủ nghĩa quốc gia dân tộc đang tái xuất hiện dưới cái lá cờ dân chủ, mà dưới lãnh đạo ở trên tại Anh Quốc và tại nhiều nơi khác nó lại không thấy ra. Chính là cái sự khác biệt về nhận thức đó, đó mới là một cái hiện tượng rất đáng ngại. Sau cùng đó thưa cô, thì sau khi tiến trước để có 500 năm thống trị thế giới từ năm 1492 cho đến 1991 thì Âu Châu đang đi vào cái thời lụn bại. Nhưng mà nguy hại nhất đó là họ lụn bại bên cạnh một cái cuộc khủng hoảng của nền văn minh Hồi giáo. Tới cái hiện tượng khủng bố của trào lưu Hồi giáo cực đoan đó, và cái sự tan rã của trật tự Âu Châu là một cái cám dỗ lớn cho cái phong trào khủng bố thưa cô.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích ngày hôm nay ạ. Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ đã trở tự do và Việt Hà, xin chúc quý vị một đêm an lành.
Cầm phong hương hình bóng xuân tàn, ngày dần buông trôi sâu vắng cung đàn. Từ người ra đi chờ vắng tin người, từ người ra đi là hết mơ rồi. Cung thương là tiếng đàn, tiếng người ai oán khúc ca cầm châu rơi, tình duyên lãng đang nhớ thương dần pha phôi. Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm, buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn. Ơi đàn xưa còn vang nhắc chỉ đến người, lòng ta tắm bao thắm tươi u hoài duyên đưa. Chiều năm xưa gót hài khai hoa, mắt huyền lưu xuân gian hồng thơm hương. Chiều năm nay bóng người khơi thương, tiếng đàn reo giấc mộng chàng trương. Giờ còn mong chi người hát theo đàn, giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. Lời đàn năm xưa sẽ kết đôi lòng, lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. Khi dần trăng lên vàng mái lầu, nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, ngàn lau thấm thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la. Buồn xa vắng trong tiếng thầm, buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn. Ơi đàn xưa còn vang nhắc chỉ đến người, lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa chiều năm xưa gót hài cài hoa mắt huyền lưu xuân dáng hồng thơm hương chiều năm nay bóng người khơi thương tiếng đàn reo oan giấc mộng tràng trương giờ còn mong chi người hát theo đàn giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn lời đàn năm xưa sẽ kết đôi lòng lời đàn năm nay đôi lứa xa vời khi hôn hoàng xuống dần trăng lên vàng mái lầu nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa ngàn lâu thấm thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa ngàn lâu thấm thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.